Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật, ngày 5 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về nhạc cụ của người Ê Đê ở Tây Nguyên. Tiếp theo là bài viết của Ngọc Lễ với tựa đề Nhìn lại năm 2019 Việt Nam qua những con số. Tiếp nối chương trình là tường trình của phóng viên Đài VOA Eileen Barros về những sự kiện liên hệ đến vấn đề di trú tại Mỹ trong năm qua. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của Hà Vũ với tựa đề Ca sĩ Nga Mi và những làn điệu dân ca Việt Nam. Mời quý khán giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của Đài VOA, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về nhạc cụ của người Ê Đê ở Tây Nguyên.
Nhạc cụ dân gian của người dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên với nguyên lý cấu tạo đơn sơ, mộc mạc, mang lại bản sắc rất riêng từ những vật liệu như tre, nứa, vỏ bầu, sừng trâu. Những loại nhạc cụ này của người dân tộc Ê Đê, theo lời của ông Y Gõ Ni Ê, thì được diễn giải như một gia đình với nhiều thế hệ.
Đủ một bộ dàn chiêng là đủ một gia đình. Là theo cái phong tục là từ hồi xưa là bố mẹ cần đủ là một cái gia đình, thì đủ cái bộ chiêng là theo là cà ná này, gơ là trống á, là trống là ông, là cha là na chiêng là bà, cái này là mà đủ là bố, cà ná là mẹ, là cuối cùng là cả nhà. Riêng một cái bộ chiêng là một tất cả là một cái gia đình.
Ông Y Gõ Ni Ê nói rằng nhạc cụ dân gian Ê Đê được ra đời từ trong cuộc sống lao động và sinh hoạt văn hóa tinh thần của cộng đồng, từ những công cụ đuổi chim, thú giữ rẫy cho tới những công cụ giải trí sau một ngày lao động vất vả. Ông Y Gõ Ni Ê nói rằng nhạc cụ dân gian gắn với tình cảm của con người.
Ở đi đường ngoài rẫy á, thấy cái nghe cái này là mình thích hết á, ai cũng thích, là thích ăn cũng đi cùng luôn. Nhưng mà thì ai hát ai rai được, mình hát ai rai, ví dụ như là đổi đáp trai và gái, đổi đáp sau này thì thành vợ thành chồng đó.
Nhạc cụ dân gian này được truyền dạy cho những đứa trẻ Ê Đê từ tấm bé.
Con học được bao lâu rồi?
Lâu rồi.
Con học được nhạc cụ loại nhạc cụ nào?
Con chiêu.
Ông Y Gõ Ni Ê cho biết âm nhạc dân gian Ê Đê đã gắn bó với nghi lễ vòng đời người và vòng cây trồng, cùng với các lễ hội truyền thống của cộng đồng. Nó là linh hồn, là sức mạnh tinh thần và bản sắc văn hóa của người Ê Đê mà mỗi gia đình người Ê Đê ở Tây Nguyên cần trân trọng giữ gìn.
Ông bố, ông già bây giờ, hồi trước hồi xưa là cái này là hồn của nó đó, mà không được bỏ lại. Là hồn của nó mình giữ lại thôi, mình giữ để lâu sau này là mình để ví dụ như mình tập lại cái con cái con cháu của mình, mình tập lại cho để giữ lại cái bản sắc của mình đó.
Mong muốn giữ gìn bản sắc từ những nhạc cụ này của ông Y Gõ Ni Ê đang đối mặt với sự phát triển của các loại nhạc cụ điện tử đã len lỏi vào từng buôn làng. Hình ảnh các chàng thanh niên đánh chiêng, các cô gái nắm tay nhau nhảy điệu xoan bên bếp lửa ché rượu cần giờ thường chỉ bắt gặp ở những lễ hội phục vụ du lịch.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Ngọc Lễ với tựa đề Nhìn lại năm 2019, Việt Nam qua những con số.
114 ngày là khoảng thời gian mà tàu hải dương địa chất 8 của Trung Quốc đến quấy nhiễu trong thềm lục địa của Việt Nam xung quanh bãi Từ Chính trên Biển Đông. Vụ việc được giới quan sát đánh giá là khủng hoảng nghiêm trọng nhất trên Biển Đông kể từ vụ giàn khoan hải dương 981 hồi năm 2014. Tàu hải dương 8 vào bãi Từ Chính vào ngày 3 tháng 7 với sự hộ tống của các tàu hải cảnh Trung Quốc, mà lúc cao điểm có đến 35 tàu, theo số liệu chính thức, để quấy nhiễu hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam hợp tác với hãng dầu khí Rosneft của Nga. Trong khoảng thời gian gần 4 tháng, tàu Hải Dương đã vài lần rời đi để hướng về bãi chữ thập, nơi Trung Quốc đã bồi đắp thành đảo nhân tạo trước khi trở lại quấy nhiễu, mỗi lần rời đi khoảng một tuần lễ. Việc này đã cho thấy sự lợi hại của các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp, vốn giờ đây giúp họ có thể duy trì sự hiện diện lâu dài và liên tục để gây sức ép lên các nước xung quanh Biển Đông. Sự hiện diện của các tàu hải dương 8 đã dẫn đến sự đối đầu căng thẳng giữa lực lượng cảnh sát biển giữa hai nước. Chính quyền Việt Nam loan báo đã dùng mọi kênh để tranh đấu với Trung Quốc, từ phản đối ngoại giao, vận động quốc tế, đối đầu trên thực địa. Cuối cùng vào ngày 24 tháng 10, tàu hải dương cũng đã rời đi mà chính phủ Việt Nam cho là nhờ vào sự đấu tranh khôn khéo và cương quyết của họ.
39 là con số nạn nhân Việt Nam chết trong thùng xe tải đông lạnh trên đường từ Bỉ sang Anh, được phát hiện vào hôm 23 tháng 10 ở hạt Essex, gần thủ đô London. Lúc đầu, cảnh sát Anh công bố toàn bộ các nạn nhân này đều là người Trung Quốc, căn cứ và hộ chiếu họ mang theo. Nhưng quá trình điều tra sau đó đã kết luận, toàn bộ 39 người này đều là người Việt Nam, chủ yếu đến từ hai tỉnh, miền Trung là Nghệ An và Hà Tĩnh. Các nạn nhân được cho là đã trả số tiền cả tỷ đồng để được các đường dây buôn người đưa từ Việt Nam bằng đường bộ sang các nước châu Âu, sau đó tìm đường sang Anh, nơi họ được hứa hẹn sẽ có công việc lương cao để trang trải nợ nần cũng như giúp đỡ gia đình ở Việt Nam. Đây là vụ án mạng có số nạn nhân tử vong cao nhất từ trước đến nay ở nước Anh, cũng như là một thảm họa nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trên con đường di dân lậu của người Việt Nam. Vụ việc đã vén lên bức màn về tình trạng đi xuất khẩu lao động chui ồ ạt ở một số địa phương ở miền Trung sang châu Âu, cũng như hé mở về hoạt động của các đường dây buôn người tinh vi. Sau khi hoàn tất điều tra và xác nhận danh tính, tất cả các nạn nhân đều được hồi hương về Việt Nam dưới hình thức thi thể hoặc tro cốt, trong khi người thân của họ cam kết hoàn trả lại chi phí cho chính phủ. Thảm họa này đã gây chấn động dư luận trong và ngoài nước, khiến công chúng thương cảm, đồng thời cũng tạo ra những chỉ trích gay gắt về việc các nạn nhân bất chấp các rủi ro về sinh mạng cũng như luật pháp để di cư lậu.
3 triệu Mỹ Kim là số tiền mà ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông đã nhận hối lộ từ ông Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nghe Nhìn AVG, để chỉ đạo tập đoàn viễn thông vốn nhà nước Mobifone mua lại 95% cổ phiếu của AVG, vốn lúc đó đang trên bờ vực với mức giá cao hơn nhiều giá trị thực của công ty này, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 6.500 tỷ đồng. Ông Son và người kế nhiệm ông Trương Minh Tuấn đã ra trước vành móng ngựa vào cuối năm trong đại án Mobifone AVG. Ông Son được cho là người cầm đầu đã chỉ đạo cho ông Tuấn là thuộc cấp của ông lúc đó, ký quyết định phê duyệt dự án Mobifone mua AVG. Gia đình ông Son đã nộp lại 66 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Do đó, mặc dù đối diện với mức án tử hình, nhưng ông Son chỉ bị tuyên 16 năm tù về tội vi phạm về quản lý vốn đầu tư công, gây hậu quả nghiêm trọng và mức án chung thân về tội nhận hối lộ. Tổng cộng ông Son phải chịu mức án chung thân. Ông Trương Minh Tuấn nhận tổng cộng 14 năm tù với cùng hai tội danh trên. Vụ án này xếp vào một trong những vụ đại án trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây cũng là vụ án mà các bị cáo đã khắc phục phần lớn số tiền chiếm đoạt. Trong đó, ông Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch AVG, được cho là đã trả lại toàn bộ số tiền thiệt hại cùng chi phí, lãi suất cho Mobifone.
Năm đợt ô nhiễm bụi mịn đã xảy ra ở Hà Nội trong suốt năm 2019, theo số liệu do Tổng cục Môi trường công bố, khiến ô nhiễm trở thành một trong những vấn đề lo lắng hàng đầu của người dân thủ đô trong năm qua. Các đợt ô nhiễm rải đều từ tháng Giêng, tháng 3, tháng 10, tháng 11 cho đến tháng 12. Mỗi đợt ô nhiễm kéo dài từ 1 cho đến 2 tuần lễ với bầu trời Hà Nội trở nên mù mịt vì nồng độ bụi mịn cao, và người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà và hạn chế ra ngoài trời. Trong suốt năm 2019, nồng độ bụi mịn PM2.5 đã nhiều lần vượt quá mức 140 microgram trên mét khối, tức là vượt gần 6 lần quy chuẩn quốc gia của Việt Nam là 25 microgram trên mét khối và gấp 14 lần mức bụi mịn được Tổ chức Y tế Thế giới cho là lý tưởng. Đặc biệt trong ngày 12 tháng 12, có nơi ở Hà Nội đo được nồng độ bụi mịn 2.5 lên đến 160 microgram trên mét khối. Kết quả này đã khiến Hà Nội lọt vào danh sách các thành phố ô nhiễm nhất trong nhóm các thành phố có số liệu đo đạt trên thế giới. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng nồng độ bụi mịn cao sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân, làm tăng khả năng đột quỵ và gia tăng các bệnh tim mạch. Nguyên nhân khiến bầu trời Hà Nội trở nên mịt mờ vì bụi mịn như vậy. được cho là một phần do thời tiết, một phần do các hoạt động giao thông, xây dựng, sản xuất, thải bụi.
Hai huy chương vàng SEA Games 30 ở Philippines dành cho đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ của Việt Nam. Trước đó, Việt Nam đã từng vào chung kết ở SEA Games nhưng đều thất bại ở trận cuối cùng. Do đó, thắng lợi này của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã được cả nước chờ đợi và ăn mừng. Đội tuyển nam Việt Nam đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam thắng tuyển Thái Lan 1-0. Đây là lần thứ hai sau 60 năm và lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bóng đá nam của nước Việt Nam thống nhất giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đoạt thắng lợi kép ở cả bóng đá nam và nữ, thành tích mà trước đó chỉ có Thái Lan mới đạt được. Đội tuyển nam Việt Nam đã giành được ngôi vô địch mà không để thua bất cứ trận nào trong số 7 trận. Chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam được cho là có công lớn của huấn luyện viên Hàn Quốc Park Hang-seo, người đã tạo nên đà thắng lợi của đội tuyển Việt Nam sau khi lên nắm quyền chỉ huy đội tuyển vào năm 2017, bắt đầu từ việc vào chung kết giải U23 ở Thường Châu, Trung Quốc cho đến bán kết ASEAN 2018, vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019. Trong khi đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung được ca ngợi với thắng lợi của đội tuyển nữ. Thành viên của hai đội tuyển đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đón sau khi về nước.
Một tháng là thời gian ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đột ngột biến mất khỏi công chúng từ ngày 14 tháng 4 cho đến ngày 14 tháng 5. Ông Trọng biến mất khi ông đang đi công tác tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thành trì của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đối thủ chính trị một thời của ông. Do đó, sự biến mất của ông Trọng đã làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng ông Trọng bị đầu độc trong suốt thời gian một tháng biến mất đó. Tin tức về sức khỏe ông Trọng làm chao đảo mạng xã hội với nhiều đồn đoán, trong đó có tin ông bị đột quỵ, hôn mê, trong khi truyền thông chính thức hoàn toàn im tiếng, mà mãi đến rất lâu sau đó mới xác nhận rằng ông Trọng không được khỏe do cường độ làm việc cao. Mãi đến ngày 14 tháng 5, ông Trọng mới xuất hiện trở lại khi truyền thông nhà nước chiếu hình ảnh cho thấy ông chủ trì cuộc họp với các lãnh đạo tối cao của đảng và nhà nước. Hai ngày sau đó, ngày 16 tháng 5, ông Trọng chủ trì hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản. Sức khỏe ông Trọng dường như cũng trở nên ổn định hơn kể từ đó. Nhưng chuyến công du Mỹ của ông Trọng được dự kiến vào cuối năm cũng bị hủy, mà nguyên nhân được cho là do sức khỏe của ông chưa được tốt.
7,02% là tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2019, theo số liệu chính thức do Tổng cục Thống kê công bố hôm 27 tháng 12. Đây là tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới bất chấp một năm kinh tế thế giới có nhiều biến động với đà leo thang của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Đây cũng là mức tăng trưởng cao thứ hai trong 10 năm qua, mặc dù thấp hơn mức 7,08 của năm 2018 và vượt chỉ tiêu 6,6-6,8% mà Quốc hội đề ra. Đây cũng là mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với mức 5,25% của năm 2012, mức thấp nhất trong giai đoạn từ 2009-2019. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm đạt 516,96 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng 8,1%, đạt 263,45 tỷ đô la. Các lĩnh vực nắm vai trò đầu tàu trong việc thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam là công nghiệp chế biến, dịch vụ thị trường, ngành vận tải, kho bãi, buôn bán và bán lẻ, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Việt Nam đạt mức tăng trưởng này trong bối cảnh các nền kinh tế năng động khác của châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia đều có thành tích thấp hơn với lần lượt là 6,1%, 6,1% và 5%, theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á tương đối lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam và nhận định rằng đang có xu hướng các nhà đầu tư nước ngoài rút ra khỏi Trung Quốc và tìm đến Việt Nam như là lựa chọn thay thế để bù đắp rủi ro của cuộc chiến thương mại.
99% là số dòng thuế mà Liên minh châu Âu EU xóa bỏ cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang 28 nước thành viên EU theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, tức EFTA, được hai phía ký kết vào giữa năm 2019 sau gần 10 năm đàm phán. Theo đó, mức xóa bỏ thuế quan này sẽ thành hiện thực theo lộ trình 7 năm sau khi EFTA được ký kết, tương đương 99,7 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Trong khi đó, 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại của Việt Nam cũng sẽ được EU áp dụng mức thuế là 0%, nhưng phải theo hạn ngạch. Theo tính toán của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam, EFTA sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020 và gần 44,4% vào năm 2030 và giúp GDP của Việt Nam tăng bình quân là 2,18 đến 3,25% giai đoạn từ 2019 đến 2023. EFTA được trông đợi sẽ giúp gia tăng đáng kể xuất khẩu của Việt Nam trong các mặt hàng dệt may, da giày và nông thủy sản. Ở chiều ngược lại, Việt Nam sẽ đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp châu Âu, nhất là trong ngành dịch vụ. Tuy nhiên, vốn là hiệp định thương mại có tiêu chuẩn cao, toàn diện giống như CPTPP, EFTA là bao phủ từ hàng hóa, đầu tư, mua sắm chính phủ, sở hữu trí tuệ cho đến quyền lợi lao động. Nếu cải cách theo các yêu cầu của EFTA, Việt Nam được cho là sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và sẽ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế. Hiệp định EFTA còn chờ được Nghị viện EU thông qua, với nhiều tiếng nói yêu cầu EU cân nhắc thành tích nhân quyền của Việt Nam.
220.000 đồng là giá 1 kg sườn heo tại thời điểm tháng 12. Trong khi đó, mức giá sườn cốt lết và thịt ba rọi cũng dao động trên dưới 200.000 đồng 1 kg, cao gấp đôi so với hồi đầu năm. Đây là mức giá thịt heo cao nhất ở Việt Nam từ trước đến nay, dẫn đến cuộc khủng hoảng thịt heo trong bối cảnh nhu cầu thịt heo tăng cao khi Tết gần kề. Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ sự hoành hành của dịch tả heo châu Phi từ đầu năm khiến đàn heo Việt Nam giảm 6 triệu con. Sự khan hiếm thịt heo đã đẩy giá loại thịt chủ lực trên mâm cơm của người Việt tăng phi mã trong giai đoạn cuối năm. Khả năng cung ứng thịt heo ngày Tết được các cơ quan chức năng của Việt Nam dự đoán là sẽ thiếu hụt từ 200.000 đến 300.000 tấn so với nhu cầu của thị trường. Giá thịt heo tăng đã làm tăng áp lực đối với lạm phát, khiến chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam trong tháng 11 tăng 0,96%, mức cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 9 năm, cũng như gây ra nhiều xáo trộn trong đời sống của người dân. Giá thịt heo quá cao đã khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hoặc chuyển sang các loại thịt khác, khiến sức mua giảm. Cuộc khủng hoảng này được dự đoán sẽ còn tiếp diễn thêm nhiều tháng sau Tết vì đàn heo vừa mới tái đàn sau dịch. Trong bối cảnh đó, chính phủ Việt Nam đã ra lệnh nhập khẩu 100.000 tấn thịt heo để làm giảm sức ép đối với thị trường trong nước.
6 án tử hình cùng lúc cho các bị cáo trong vụ án giết hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên ở Điện Biên trong dịp Tết Kỷ Hợi. Sau gần 4 ngày xét xử, có 6 trong số 9 bị cáo bị Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên án tử hình trong vụ án làm chấn động cả nước gần 1 năm, mà khi đó nạn nhân Duyên đã bị các bị cáo lừa phỉnh đi giao gà Tết rồi thực hiện bắt cóc, hiếp dâm và sát hại nạn nhân. 3 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án tù từ 2 đến 3 năm cho đến 9 tới 10 năm. Đa số các bị cáo đều là con nghiện và đều đã từng vào tù ra khám. Tính chất tàn bạo của vụ án đã gây sự phẫn nộ cho dư luận trong nước. Phiên tòa lưu động diễn ra tại sân vận động của thành phố Điện Biên Phủ, thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân. Nhóm bị cáo bị cho là hành động có kế hoạch kỹ lưỡng từ trước nhằm bắt cóc người, tống tiền để có tiền tiêu Tết. Và sau khi nạn nhân chết, họ đã tìm mọi cách nhằm che giấu dấu vết và đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Tuy nhiên, nạn nhân bà Trần Thị Hiền được cho là cố tình không thành thật về việc con bà bị bắt cóc để che giấu việc bà từng bán ma túy cho nhóm thủ phạm 10 năm trước và nợ họ 300 triệu đồng. Tiếp nối chương trình là tường trình của phóng viên đại UE Eileen Barrett về những sự kiện liên hệ đến vấn đề di trú tại Mỹ trong năm qua.
Thỏa thuận ký với các nước. Nhóm ký giả VOA phụ trách mảng di trú Hoa Kỳ vào tháng 7 năm ngoái đưa tin về việc chính quyền an toàn với Guatemala, nơi những người tìm cách tị nạn từ Trung Mỹ có thể được trả về đây thay vì được nhận vào Mỹ. Cựu quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Kevin McAllenan và các giới chức Guatemala phác họa chi tiết của hiệp ước một tháng sau đó. Những cái chết tại biên giới và trong trại tạm giam. Một bức ảnh vào tháng 6 năm 2019 về một người cha và cô con gái nhỏ người Salvador nằm chết, úp mặt dưới nước tại sông Rio Grande, chia cách Mỹ, Mexico, khiến mọi người đau lòng và phẫn nộ. 2 năm qua, ít nhất có 3 trẻ em chết vì cúm trong thời gian bị tuần tra biên giới Mỹ giam giữ, trong đó có Carlos Guerrero Hernandez Vasquez, 16 tuổi. Một đoạn video được ProPublica công bố cho thấy Vasquez bất động sau khi ngất xỉu trong phòng giam vào lúc 1 giờ 36 phút sáng. Thiếu niên di dân người Guatemala này qua đời hôm 20 tháng 5 năm 2019. Một ngày sau, đồn biên giới tạm thời đóng cửa giữa những phúc trình là một số đông di dân bị giam có những triệu chứng như bệnh cúm, bị cầm giữ ở Mexico. Trong một chuyến viếng thăm biên giới Hoa Kỳ-Mexico, toàn ký giả VOA phụ trách mảng di trú đã trao đổi với một số đông di dân và những người xin tị nạn vào đầu tháng 8 năm 2019. nhiều người bỏ xứ ra đi nhiều tháng trước khi các thay đổi chính sách của Mỹ có hiệu lực. Tất cả đang chờ ngày ra tòa di trú. Số người tị nạn được nhận xuống thấp kỷ lục. Hoa Kỳ đặt mức 30.000 di dân vào nước Mỹ theo như quy định vào ngày 30 tháng 9 năm 2019, ngày cuối của năm tài chính 2019, giữa lúc chính quyền ông Trump hạ thấp hơn nữa con số người tị nạn được chấp nhận vào Mỹ trong năm 2020. Số du học sinh sụt giảm. Sau nhiều thập niên gia tăng số du học sinh tại Mỹ, 2019 là năm thứ nhì số lượng sinh viên từ một số nước tới Mỹ học tập giảm mạnh. Gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời TPS. Công dân 6 quốc gia đang sinh sống và làm việc tại Mỹ theo quy chế bảo vệ tạm thời sẽ vẫn có thể giữ được tình trạng hợp pháp cho đến đầu năm 2021. Nỗ lực của chính quyền Trump muốn chấm dứt TPS đối với El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua và Sudan gặp phải một số vụ kiện trong năm ngoái và đang chờ được xử, khiến những người được hưởng quy chế TPS có thêm thời gian ở lại Mỹ. Gánh nặng xã hội. Chính quyền Trump chung quyết quy định nới rộng định nghĩa đối với một người có thể trở thành gánh nặng xã hội, dựa dẫm sự hỗ trợ của chính phủ, cho phép các giới chức di trú quyết định ai được nhận vào Mỹ hoặc được phép điều chỉnh tình trạng của người đó để trở thành thường trú nhân, căn cứ trên việc tiêu tốn những nguồn lực công. Hướng dẫn về việc xin tị nạn. Chính quyền ông Trump tăng tốc việc điều tra sơ khởi những di dân xin tị nạn, xúc tiến việc phỏng vấn di dân trong một ngày. Chính phủ cũng đề nghị một quy chế cấm không được xin tị nạn đối với những di dân bị kết án trong danh sách các tội phạm mới được điều chỉnh và bổ sung. Đề nghị này phải được đưa ra xin ý kiến của công chúng trước khi được ban hành. DACA. Tối cao Pháp viện Mỹ đã nghe những tranh cãi về nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm chấm dứt DACA, tức chương trình hoãn hành động nhằm bảo vệ những người đến Mỹ khi còn nhỏ khỏi bị trục xuất và cho phép họ làm việc hợp pháp tại Mỹ. Tối cao Pháp viện Mỹ sẽ ra quyết định vào tháng 6 năm 2020. Cấp quốc tịch Mỹ cho người Liberia. Các công dân Liberia sống tại Mỹ từ ngày 20 tháng 11 năm 2014 không có tình trạng cư trú hợp pháp, hội đủ điều kiện đệ đơn xin thẻ xanh và sau đó là quốc tịch Mỹ, theo những điều khoản của một luật chi tiêu quốc phòng được Quốc hội thông qua.
Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của Hà Vũ với tựa đề Ca sĩ Nga Mi và những làn điệu dân ca Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi. Nữ ca sĩ Nga Mi được biết đến như một người nối dõi ca ngâm truyền thống. Giọng ca mượt mà của bà giúp làm sống lại các làn điệu dân ca cổ truyền trong lòng những người Việt xa xứ. Sinh năm 1955 trong một gia đình công giáo, di cư vào Nam năm 1954. Ca sĩ Nga Mi tên thật là Lý Hằng Nga, thừa hưởng dòng máu văn nghệ của mẹ. Nghệ danh Nga Mi là do bà ghép tên thật của mình với tên con gái. Thời còn đi học, từ tiểu học cho đến đại học, bà đều tham gia các sinh hoạt văn nghệ của trường, hầu hết trong lĩnh vực tân nhạc. Sau khi vượt biển đến Mỹ vào năm 1989, Nga Mi tiếp tục hát tân nhạc, nhưng là những bản nhạc thuộc thể loại đấu tranh. Bà cho biết.
Khi mà tôi gặp Minh, lúc đó Trần Lãng Minh cũng không hát dân ca nữa, mà là Trần Lãng Minh cũng hát tân nhạc, mà lại hát nhạc, phần lớn là hát nhạc đấu tranh nữa. À, tại thời đó là Trần Lãng Minh là một trong những người sáng lập ra phong trào dân ca với Nguyệt Ánh, với Việt Dũng. Sau đó thì Minh không có tham gia nhiều. Thời đó thì Trần Lãng Minh là người hát nhạc chiến đấu nhiều hơn và một số bản nhạc tân nhạc. Chứ thật ra lúc đó Trần Lãng Minh cũng không có hát dân ca, nhưng mà Trần Lãng Minh lại ngâm thơ, chuyên về ngâm thơ nhiều hơn. Khi mà tôi sống với Trần Lãng Minh thì bắt đầu tổ chức trình diễn, thì trong đó có phần lớn là ca nhạc rồi ngâm thơ. Sau này đó tôi mới yêu thích dân ca quan họ Bắc Ninh nhiều hơn, thì tôi mới bắt đầu hát dân ca quan họ Bắc Ninh trong các chương trình trình diễn. Xong rồi đó thì tôi lúc đó mới đi về cái Việt Nam học hát ca trù, hát ả đào á. Khi mà học đến cái đó rồi đó thì chúng tôi mới quan tâm để học tới cái bộ môn khác, như là hát sẩm, sau này thì lại hát thêm tiểu văn, đi vào thêm bộ môn nghệ thuật cổ truyền Việt Nam.
Sau khi về Việt Nam hai lần để học các làn điệu dân ca cổ truyền Việt Nam, Trần Lãng Minh và Nga Mi bắt đầu tổ chức trình diễn các chương trình văn nghệ, trong đó có dân ca và ngâm thơ. Vào năm 2008, Phong Châu Mở Hội lần đầu tiên được tổ chức tại Rose Center, Nam California, với những làn điệu ả đào, chầu văn, hát sẩm, quan họ và cả ngâm thơ. Trước khi thực hiện các chương trình Phong Châu Mở Hội, bắt đầu vào năm 2008, Trần Lãng Minh và Nga Mi đã tổ chức chương trình Một Thoáng Hương Xưa vào ngày 5 tháng 5 2002 tại Trường Đại học Cộng đồng Bắc Virginia, nơi có nhiều người Việt cư ngụ. Hát Á Đào và Trà Văn là hai tiết mục dân ca truyền thống được Nga Mi, Trần Lãng Minh trình diễn trong chương trình này. Trước đó, giới yêu nhạc ở hai ngoại lần đầu tiên biết đến tên tuổi của Trần Lãng Minh Nga Mi qua CD Hạnh Phúc Nơi Một Con Đường do Văn Nghệ Nhà Nam sản xuất vào năm 1994 và tiếp theo là các CD Đôi Bờ Thương Nhớ 1998 Thu Hát Cho Người 2004. Bà chia sẻ:
những CD đó là những CD thơ nhạc giao duyên. Chúng tôi chọn những bài thơ và những bài nhạc có những cái nội dung cũng như cái tình cảm giống nhau và kết hợp nó là một tiết mục. Những cái CD đó hầu như là một nửa nhạc, một nửa thơ và một vài bài dân ca của họ Bắc Ninh.
Tại tiểu bang California, việc tổ chức các buổi trình diễn nhạc cổ truyền của Trần Lãng Minh, Nga Mi trước đây gặp nhiều khó khăn. Bà cho biết:
mỗi lần mà mình tổ chức á, chúng tôi bỏ tiền túi ra làm và rất là risky, không có biết là mình sẽ làm được hay không, vì khán giả rất là selective, cho nên nó có những cái khó khăn về mặt tổ chức, về mặt tài chính, đủ thứ, cũng không phải là dễ để mà có thể gìn giữ nó. Mà ở hải ngoại cho tới bây giờ thì hầu như là chẳng có ai hát mấy cái đó, mấy hát ở đào đếm trên đầu ngón tay 2-3 người.
Vào năm 2008 tại California, Trần Lãng Minh Nga Mi thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Dân tộc Việt với sự cộng tác cùng một số anh chị em nghệ sĩ Nam Bắc California có cùng đường hướng và quan niệm nghệ thuật nhằm thực hiện những chương trình nghệ thuật mang đậm màu sắc dân tộc Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn với VOA nhân dịp về vùng Washington DC tổ chức buổi trình diễn Phong Châu Mở Hội tại Trung tâm Văn hóa Cộng đồng Richard Earls thuộc Trường Đại học Cộng đồng Nova ở bang Virginia, anh chị Trần Lãng Minh Nga Mi từng bày tỏ hy vọng sẽ mở rộng trung tâm ra các phần đất có nhiều người Việt sinh sống trên nước Mỹ. Ca sĩ Nga Mi tiếp lời:
cũng có team để gọi như là non-profit đó, rồi cũng có tổ chức một vài cái chương trình dự định, cũng muốn làm cái chuyện mà gọi như là truyền bá bằng cách có những cái lớp học, nhưng mà vẫn chưa thực hiện được một cách rộng rãi được, cũng làm một ít thôi. Nhưng chủ yếu là lúc đó thì tổ chức nhiều chương trình trình diễn nhiều hơn là làm được những công việc kia.
Tuy nhiên, những ước vọng này đã không xúc tiến được vì hai người xa nhau. Nhận xét về phong trào phục hưng nhạc truyền thống dân tộc của Việt Nam, ca sĩ Nga Mi cho biết:
mới đầu cách đây mười mấy năm á, thì họ làm rầm rộ lên, ngay cả cái bộ môn hát ca trù cũng được vực lên và được UNESCO công nhận là một trong những cái di sản văn hóa phi vật thể trên thế giới. Rồi họ cũng làm những câu lạc bộ ca trù, nhưng mà cuối cùng theo như tôi biết thì hiện thời thì nó cũng không còn được như vậy nữa, nó rất là yếu. Rồi những cái truyền nhân thì cũng ít, mà họ hát thì cũng được, không có hay như mấy người xưa nữa. Đâm ra hình như là bây giờ nó phai lạc.
Riêng bản thân mình, bà nói là tình yêu âm nhạc dân tộc Việt Nam, cũng như mong muốn giữ gìn và phổ biến truyền thống do cha ông để lại vẫn thôi thúc bà tiếp tục theo đuổi nghiệp dĩ. Nga Mi bộc bạch:
hiện thời thực tình tôi đang muốn thực hiện một cái CD riêng của tôi, trong đó tôi có hát Ả Đào, rồi hát Chầu Văn, hát Sầm này kia nữa đó.
À, vâng.
Nhưng mà tôi chưa làm, chắc tôi phải làm, tại vì ở hải ngoại không có ai làm.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.